Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Hà, Thanh Phương, Thu Hằng và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Trước tiên mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 26 tháng 3 năm 2025. Mỹ thông báo Nga và Ukraine đồng ý ngừng bắn ở Hắc Hải. Theo tình báo Mỹ, Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh Hoa Kỳ. Việt Nam giảm thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng, mở cửa cho Starlink của Mỹ. Mỗi ngày một sự kiện, thỏa thuận ngừng bắn với Ukraine ở Hắc Hải, Nga vẫn chơi trò câu giờ. Theo dòng thời sự, Trung Quốc bên thắng cuộc khi Trump trở mặt với đồng minh. Thưa quý vị, Hoa Kỳ ngày hôm qua thông báo Nga và Ukraine đã chấp nhận ngừng bắn ở Hắc Hải và Washington sẵn sàng giúp Moscow xuất khẩu nông sản, phân bón ra các thị trường thế giới. Nhưng phía Nga đặt một số điều kiện cho việc thi hành thỏa thuận này, Thanh Phương lược thuật.
Theo hãng tin AFP, Nhà Trắng đã ra hai thông cáo riêng biệt về nội dung các cuộc họp trong những ngày gần đây giữa phái đoàn Mỹ với phái đoàn Ukraine và với phái đoàn Nga tại Ả Rập Xê Út. Kết quả của cuộc đàm phán này là Moscow và Kiev đã chấp nhận bảo đảm an toàn giao thông hàng hải, từ bỏ việc sử dụng vũ lực và ngăn chặn việc sử dụng các tàu thương mại vào các mục tiêu quân sự ở vùng Hắc Hải. Mỹ và Ukraine cũng đồng ý cho các nước thứ ba tham gia giám sát lệnh ngừng bắn, điều mà Điện Kremlin cũng hoan nghênh. Ngoài ra, Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ các nỗ lực trao đổi tù nhân, trả tự do cho thường dân và hồi hương những trẻ em Ukraine bị cưỡng bức di dời. Theo các thông cáo của Nhà Trắng, Nga có thể trông chờ vào sự hỗ trợ của Hoa Kỳ để khôi phục khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu cho xuất khẩu nông sản và phân bón, giảm chi phí bảo hiểm hàng hải và cải thiện khả năng tiếp cận các cảng biển và hệ thống thanh toán cho các giao dịch này. Đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, sự hỗ trợ của Mỹ đối với Nga chẳng khác gì làm suy yếu các lệnh trừng phạt mà phương Tây đã ban hành đối với Nga do việc xâm lược Ukraine. Tuy vậy, Kiev cam kết sẽ thi hành những thông báo nói trên của Washington.
Dù vậy, phía Nga lại đặt một điều kiện hiện tại khó mà đáp ứng được. Theo đó, Điện Kremlin báo trước là thỏa thuận về ngừng bắn ở Hắc Hải chỉ có thể có hiệu lực một khi bãi bỏ các hạn chế của phương Tây về buôn bán ngũ cốc và phân bón của Nga. Từ Moscow, thông tín viên Anissa Enzapri tường trình.
Cùng với thời gian trôi đi, kịch bản tương tự càng lặp lại. Hoa Kỳ ra tuyên bố với vẻ đắc thắng, phía Nga ra một vài tuyên bố chính thức ca ngợi tài năng của ông Donald Trump và sau đó công bố thông cáo của Bộ Ngoại giao hay Điện Kremlin nêu rõ những đòi hỏi của họ. Cụ thể là tối hôm qua, Moscow đã đưa ra một danh sách các điều kiện để nối lại thỏa thuận ngũ cốc, những đòi hỏi không mới mẻ gì, ai cũng biết. Phía Nga cho rằng các lệnh trừng phạt của phương Tây ngăn cản nước này xuất khẩu một cách thuận lợi các nông phẩm và phân bón. Đặc biệt là họ đòi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với ít nhất một ngân hàng, đó là Ngân hàng Nông nghiệp của Nga. Phương Tây và đặc biệt là Pháp vẫn phản đối các yêu cầu đó của Moscow và luôn nhắc lại rằng các lệnh trừng phạt chưa bao giờ gây phương hại cho an ninh lương thực toàn cầu. Đêm qua, Điện Kremlin cũng đã công bố danh sách các cơ sở hạ tầng năng lượng trên nguyên tắc sẽ không còn bị tấn công trong khuôn khổ lệnh ngừng bắn, được cho là đã có hiệu lực từ ngày 18 tháng 3. Nhưng trên thực địa, mọi chuyện không diễn ra như thế. Bất kể chủ đề nào đã được thảo luận, những tiến bộ đạt được còn rất mong manh và dù sao thì vẫn còn rất xa mới đạt được lệnh ngừng bắn toàn diện trong vòng 30 ngày mà ông Donald Trump đã rêu rao rất nhiều.
Moscow, RFI.
Phía Ukraine chiều hôm qua tuyên bố sẵn sàng áp dụng ngay lập tức thỏa thuận ở Hắc Hải, nhưng yêu cầu được tham khảo để giải quyết một số những chi tiết trong văn bản được Hoa Kỳ loan báo. Bộ trưởng Quốc phòng ông Rustem Umerov báo trước Kiev toàn quyền tự vệ nếu Nga vi phạm thỏa thuận tạm ngừng bắn trong vùng biển liên quan. Tổng thống Volodymyr Zelensky trực tiếp tố cáo Nga đánh lừa các bên đàm phán để áp đặt những điều kiện của mình, trong khi trên bộ chiến sự vẫn gia tăng. Thông tín viên Emmanuel Schatz từ Kiev giải thích.
Pour le président ukrainien, la Russie manipule toute tentative de mettre fin à la guerre et tente.
Đối với tổng thống Ukraine thì Nga đã thao túng mọi nỗ lực chấm dứt chiến tranh và xin trích là đã tìm cách bóp méo các điều khoản trong thỏa thuận, đánh lừa các bên môi giới và toàn thế giới. Vào lúc mà Nga tìm cách áp đặt những điều kiện của mình cho mọi thỏa thuận ngưng bắn thì họ không nhượng bộ bất kỳ điều gì. Ukraine thấy rõ là các cuộc thảo luận cũng như những điều khoản trong văn bản vừa đạt được có lợi cho phía Moscow. Trên thực địa, người dân Ukraine tiếp tục phải đối mặt với các hậu quả của việc Nga xâm lược. Quân Nga dường như gia tăng các đợt tấn công trên các chiến tuyến chung quanh Pokrovsk trong khu vực ở miền đông Donetsk, cho dù là trong những tuần qua quân đội Ukraine đã giải phóng được một số ngôi làng chung quanh thành phố này. Đêm qua, nhiều vùng trên lãnh thổ của Ukraine lại bị tấn công bằng drone. Trong khu vực ở Sumy, nhiều khu chung cư và cửa hàng đã bị thiệt hại. Hơn một chục vụ nổ đã diễn ra ở Kryvyi Rih. Theo lời của Oklan Vikun, lãnh đạo chính quyền quân quản, thì đây là đợt tấn công nghiêm trọng nhất nhắm vào thành phố này kể từ khi nổ ra chiến tranh Ukraine năm 2022.
Sau khi Nhà Trắng ngày hôm qua loan báo đạt được một lệnh hưu chiến trên hắc hải giữa Kiev và Moscow, phủ tổng thống Pháp đã cho rằng những thỏa thuận đạt được này là đúng hướng, nhưng chưa đủ để đi đến thiết lập một lệnh hưu chiến lâu dài, bền vững và thậm chí là thỏa thuận hòa bình, từ ngữ trong nguyên văn. Chiều tối hôm nay, tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tiếp đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm chuẩn bị cho cuộc họp cấp cao tại Paris. Và ngày mai, cuộc họp thứ ba này phải xác định những nước nào sẵn sàng gửi quân đến lãnh thổ Ukraine trong trường hợp đạt được một hưu chiến với Nga. Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất nhắm vào Mỹ, đứng trước cả Nga, Iran và Bắc Triều Tiên. Trong báo cáo thường niên về các mối đe dọa nhắm vào an ninh Hoa Kỳ được công bố ngày hôm qua, các giới chức trong ngành tình báo Mỹ khẳng định xin trích lợi ích và an ninh của Hoa Kỳ ở khắp mọi nơi trên thế giới đang bị Trung Quốc đe dọa và Bắc Kinh đang có những bước tiến vững chắc trong mục tiêu đánh chiếm Đài Loan. Thanh Hà cho biết tiếp.
Theo hãng tin Pháp AFP giải trình trước một ủy ban của Thượng viện về báo cáo thường niên liên quan đến những mối đe dọa nhắm vào Hoa Kỳ, Giám đốc Tình báo Quốc gia bà Tulsi Gabbard nhấn mạnh Trung Quốc là đối thủ lợi hại nhất của Mỹ trong tất cả mọi lĩnh vực, quân sự, kinh tế, công nghệ, không gian và an ninh mạng. Quân đội nước này có thể can thiệp vào tất cả mọi phương diện chống phá Hoa Kỳ trong một cuộc xung đột ở khu vực, cũng như là để khẳng định ảnh hưởng của Bắc Kinh ở cấp toàn cầu và để bảo đảm an ninh tại các khu vực mà Trung Quốc cho là thuộc chủ quyền của mình. Vẫn theo Tulsi Gabbard, vũ khí tầm xa của Trung Quốc có khả năng nhắm tới lãnh thổ của Mỹ trong khu vực Thái Bình Dương như là ở đảo Guam hay Hawaii hay ở mãi tận Alaska. Giới chức tình báo Mỹ cho rằng Bắc Kinh tiếp tục mở rộng các chiến dịch để làm suy yếu nước Mỹ ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ cũng như là trên trường quốc tế, trong đó có cả các chiến dịch phát tán tin giả. Tại cuộc họp báo sáng nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn đánh giá báo cáo của Mỹ thổi phồng mối đe dọa Trung Quốc mang tính thiên kiến và từ nhiều năm nay, Washington luôn đưa ra những báo cáo với nội dung tương tự hết lời dẫn.
Về quan hệ Việt-Mỹ, trong bối cảnh lo ngại Washington áp thuế quan, Hà Nội thông báo sẽ giảm thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm, bao gồm xe hơi và khí hóa lỏng, và cho phép công ty SpaceX của tỷ phú Mỹ Elon Musk ra mắt dịch vụ viễn thông vệ tinh Starlink ở Việt Nam.
Nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu. Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của Việt Nam vào năm 2024. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Việt Nam dự kiến là 123,5 tỷ đô la vào năm 2024, tăng hơn 18% so với năm 2023. Việt Nam như vậy là nước có thặng dư thương mại với Hoa Kỳ lớn thứ ba thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Mexico. Trong bối cảnh đó, Hà Nội lo ngại sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của đợt áp thuế hải quan toàn diện mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng đối với các đối tác thương mại chính của Hoa Kỳ. Cách đây chưa đầy 2 tuần, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã công bố kế hoạch giảm thuế quan để khuyến khích nhập khẩu từ Hoa Kỳ. Tối qua, trên trang mạng của mình, Bộ Tài chính Việt Nam thông báo là thuế nhập khẩu đối với một số loại xe hơi sẽ giảm một nửa và thuế suất đối với khí đốt tự nhiên hóa lỏng sẽ giảm từ 5% xuống còn 2%. Thuế cũng được giảm đối với một số sản phẩm khác như đùi gà đông lạnh, hạnh nhân, quả anh đào ngọt, nho khô và gỗ. Thông báo của Bộ Tài chính cho biết là các sửa đổi nói trên dự kiến sẽ có hiệu lực trong tháng này là nhằm giải quyết những diễn biến phức tạp và khó lường trong tình hình địa chính trị và kinh tế toàn cầu, đặc biệt là những thay đổi trong chính sách kinh tế, thương mại và thuế quan. Thông báo trích lời của ông Nguyễn Quốc Hưng, Cục trưởng Cục Quản lý và Giám sát Chính sách Thuế, cho rằng việc điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng là để bảo đảm đối xử công bằng giữa các đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, trong đó có Hoa Kỳ. Về Starlink, việc ra mắt dịch vụ viễn thông vệ tinh này sẽ diễn ra như là một phần của chương trình thí điểm sẽ kéo dài đến cuối năm 2030. Trên trang mạng, Chính phủ Việt Nam hôm nay cho biết sẽ không có giới hạn nào đối với sự tham gia của vốn nước ngoài vào dịch vụ này.
Cũng trong khu vực Đông Nam Á, Ngoại trưởng Pháp có vòng công du châu Á đầu tiên sau chặng dừng đầu tiên ở Singapore. Hôm nay, Ngoại trưởng Pháp ông Jean-Noël Barrot đến thăm Indonesia trước khi đến Trung Quốc. Chuyến thăm này diễn ra trong khuôn khổ vòng công du Đông Nam Á sắp tới của nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron. Lịch trình nghị sự được thông báo là những hồ sơ quốc tế lớn như xung đột tại Ukraine và Cận Đông, cũng như là tăng cường hợp tác đối tác chiến lược trong bầu không khí bất định do những căng thẳng Mỹ-Trung gây ra. Trở lại với thời sự châu Âu, ngày hôm qua, Ủy ban châu Âu công bố danh sách đầu tiên về các quặng mỏ và nhà máy chuyên sản xuất đất hiếm, các kim loại thiết yếu có thể được mở tại châu lục. Trong số 47 dự án, có 9 dự án tại Pháp, mục tiêu là nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung ứng từ Trung Quốc. Từ Bruxelles, thông tín viên Pierre Benazé giải thích thêm.
Du cuivre, du tungstène, du manganèse, des terres rares, les besoins industriels sont énormes, par exemple.
Đồng, tungsten, mangan, các loại đất hiếm, nhu cầu cho công nghiệp rất lớn, chẳng hạn như đối với thép hay pin cho quốc phòng hay quang điện. Để giành lại thế tự chủ, châu Âu sẽ khởi động 25 dự án khai khoáng sẽ được phê duyệt chỉ trong hơn 2 năm, một sự tăng tốc đáng kể so với mức trung bình hiện nay là 10 năm tại châu Âu. Tương tự, 24 dự án khác về chế biến, tinh chế hay tái chế sẽ phải được đưa ra trong vòng 15 tháng. Stéphane Séjourné, ủy viên châu Âu về công nghiệp, nói, lấy lithium làm ví dụ, châu Âu có thể khai thác lithium, nhưng chất lithium này sau đó được gửi đến Trung Quốc để tinh chế và chúng ta lại rơi vào thế phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc về một loại nguyên liệu thô mà chúng ta có trên lãnh thổ châu Âu. Tôi xin nói rõ là chúng ta không muốn thay sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch bằng một sự lệ thuộc vào nguyên liệu thô. Và trong tương lai, chúng ta sẽ không phụ thuộc vào lithium của Trung Quốc như đã từng phụ thuộc vào khí đốt của Nga trước đây. Ủy ban châu Âu cũng sẽ không dừng lại ở đó, bởi vì sẽ có một đợt gọi thầu mới vào cuối năm nay nhằm tăng số lượng các sáng kiến do việc vẫn còn thiếu đến 3 loại nguyên liệu thô thiết yếu khác là bismuth, silicium và titan.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Sau đây là các phần tin khác.
Cơ quan truyền thông của lực lượng Houthi hôm nay thông báo là không quân Mỹ đã tiến hành các cuộc oanh kích gây ra nhiều thiệt hại vật chất, nhưng lực lượng này không cho biết rõ con số nạn nhân. Tổng cộng có khoảng 17 cuộc tấn công nhắm vào các vùng Saada và Amra phía tây bắc Yemen. Xin nhắc lại là từ ngày 15 tháng 3 vừa qua, Washington đã thông báo mở một cuộc tấn công quân sự mới chống lại phe Houthi được Iran hậu thuẫn.
Cũng liên quan đến Yemen, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump giảm nhẹ tầm mức vụ tai tiếng Washington để lộ bí mật quân sự trong chiến dịch đánh phe nổi dậy Houthi. Trả lời báo chí vào ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ đã phản công ông dồn hỏa lực tấn công báo chí. Bình luận về vụ tổng biên tập của tạp chí The Atlantic, ông Jeffrey Goldberg vô tình được mời tham dự các cuộc họp trực tuyến qua ứng dụng Signal với các giới chức an ninh của Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đã bênh vực Cố vấn An ninh Quốc gia và Bộ trưởng Quốc phòng. Ông coi việc các giới chức an ninh Mỹ để lộ kế hoạch quân sự là một sơ sót nhỏ và không nghiêm trọng. Tổng thống Trump gọi tổng biên tập của báo The Atlantic là một tay nhà báo lưu manh. Điều trần trước Thượng viện, Giám đốc Tình báo Hoa Kỳ Tulsi Gabbard đã một mực bác bỏ những cáo buộc do bất cẩn mà các giới chức liên quan đã để lộ những tin tuyệt mật về kế hoạch tấn công phe nổi dậy Houthi ở Yemen.
Tại Iran, lực lượng vệ binh cách mạng hôm thứ Bảy công bố hệ thống tên lửa mới được đặt tại ba đảo chiến lược tại Vịnh Ba Tư. Trên đài truyền hình nhà nước, ông Eli Reza Tongsiri, chỉ huy hải quân của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, tuyên bố những loại vũ khí này có khả năng tấn công các căn cứ, tàu thuyền và tài sản của kẻ thù trong khu vực và có thể phá hủy hoàn toàn mọi mục tiêu trong phạm vi 600 km. Hết lời dẫn, thông báo này được đưa ra vào lúc Iran chuẩn bị hồi đáp thư ngỏ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục Tehran nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân, đồng thời cảnh báo khả năng hành động quân sự nếu Iran từ chối.
Cháy rừng tại Hàn Quốc khiến 24 người chết, trong đó có một phi công trực thăng. Theo một quan chức Bộ Nội vụ Hàn Quốc hôm nay thì đây chỉ mới là con số tạm thời. Hàng ngàn lính cứu hỏa đã được huy động hòng dập tắt hơn một chục ngọn lửa bùng phát từ cuối tuần qua, thiêu rụi hơn 17.000 hectare rừng và đe dọa hai điểm di tích được đưa vào danh sách di sản thế giới của UNESCO. Đây là đợt cháy rừng lớn thứ hai sau đợt lớn nhất năm 2000, thiêu cháy hơn 23.900 hectare rừng ở bờ phía đông của Hàn Quốc.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ công du Greenland vào lúc mà Nhà Trắng đòi thâu tóm vùng lãnh thổ tự trị được đặt dưới quyền kiểm soát của Đan Mạch. J.D. Vance vào ngày hôm qua loan báo là ông sẽ tháp tùng phu nhân đến Greenland, nhưng trước sự chống đối mạnh mẽ của chính quyền địa phương cũng như là của Copenhagen, cuối cùng Phó Tổng thống Mỹ đã đổi ý. Thông cáo chính thức từ văn phòng của ông Vance cho biết thứ Sáu 28 tháng 3, Phó Tổng thống Mỹ sẽ chỉ dừng lại ở căn cứ quân sự Pituffik. Đây là một địa điểm chiến lược đối với an ninh của Mỹ trong khu vực Bắc Cực. Vẫn liên quan đến Đan Mạch, phụ nữ nước này được kêu gọi đi nghĩa vụ quân sự. Bộ Quốc phòng Đan Mạch hôm qua thông báo kể từ ngày 1 tháng 7 sắp tới, phụ nữ cũng phải đi nghĩa vụ quân sự. Do tình hình an ninh và quốc phòng hiện nay, trước mắt thì phụ nữ trên 18 tuổi nhận được giấy gọi tham gia một ngày cho công tác phòng thủ. Trong dịp này, họ sẽ bốc thăm để xem có phải nhập ngũ hay không trong trường hợp mà Đan Mạch thiếu lính dự bị.
Trong khi đó thì tại Thụy Điển, bất bình đẳng về kinh tế giữa các gia đình ngày càng sâu. Một thăm dò do 4 hiệp hội và tổ chức phi chính phủ bao gồm Hội Hương Thập Tử công bố hôm nay cho thấy là cứ 3 gia đình thì có một hộ đơn thân không đủ ăn, nhưng hộ này phải chọn lựa giữa tự kiếm ăn và cuộc áo. Lạm phát, giá lương thực tăng cao và nợ hộ gia đình cao đang đè nặng lên nền kinh tế Thụy Điển.
Về kinh tế, Tổng thống Brazil thúc đẩy mối đối tác thương mại giữa Nhật Bản với khối các quốc gia Nam Mỹ Mercosur, dẫn đầu một phái đoàn cả trăm doanh nhân đến Nhật Bản. Ông Lula da Silva hôm nay kêu gọi Tokyo và Mercosur nhanh chóng thông qua Hiệp định Tự do Mậu Dịch để tháo gỡ vòng kềm tỏa trước chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ.